Thấy vậy mới cảm động quá, bèn cũng phát tâm luôn. mà ông ấy thì chỉ mua đất thôi, chứ còn cái rừng cây nó vẫn là của tôi, tôi đâu có bán rừng cây bán đất thôi. Nhưng bây giờ tôi xin cúng dường cho Phật, thành ra người ta thường nói là vườn cấp cô độc và rừng kỳ đà vậy. Thì giờ chờ đầu tiên hết thì ngài Anan thấy cái gì? Ngài Anan bảo chứ, trước tiên hết thì là cái làn đường nó ở trong vườn cấp cô độc, rừng kỳ đà ấy, tức là rừng cây nó ở bên ngoài. Đức Phật hỏi Anan, thấy ông ở trong giảng đường thì thấy cái gì trước? Là thưa Thế Tôn, con ở trong giảng đường trước thấy Đức Phật, trước thấy Như Lai, sau là thấy đại chúng, rồi trong ra ngoài mới thấy vườn rừng. Đức Phật hỏi tiếp Anan, do đâu ông thấy được vườn rừng? Là thưa Thế Tôn, do các cửa giảng đường mở rộng nên con ở trong thấy ra được bên ngoài, như cửa mở ra thì thấy ra ngoài sân được. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng đưa cánh tay kim sắc, tay của Đức Phật màu vàng, xoa đầu ông Anan, dạy cho ông Anan và đại chúng rằng ta có pháp Tamade, là Tamade tức là pháp thiền định, tên là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, gồm đủ muôn hạnh, thập phương Như Lai đều do một pháp môn ấy mà vượt lên đến cái chỗ diệu trang nghiêm. Ông nên chăm chú mà lắng nghe. Ông Anan đảnh lễ và kính vâng lời Phật dạy. Rồi Đức Phật mới bắt đầu nói là giờ tôi sẽ chỉ cho ông một cái phương pháp này. Chư Phật đó mà được tất cả những cái gì công đức mà như các ông thấy là đều nhờ cái con đường này, cái phương pháp này. Ở đây Tam Ma Đề là thiền định, nhưng mà khi Đức Phật chỉ ra cho mình thấy ấy, thì mình sẽ thấy là không có thấy chỉ ngồi thiền hít thở, mình sẽ thấy như vậy mà Đức Phật chỉ ra chân lý. Thành ra theo đại thừa nhìn á thì mình đừng có lẫn lộn quá giữa cái một cái kỹ thuật nào đó với lại thiền định. Thiền định của đại thừa nó nhìn nó rất là rộng. Thì đây nó là cái tâm thấy đúng của mình, cái tâm nó tịch lặng tất cả những cái pháp phiền não. Và một khi mình thấy ra chân lý thì tự nhiên những phiền não nó vắng lặng, nó diệt đi. Thành ra đôi khi người ta dùng cái chữ phát tâm trong cái đời sống hàng ngày mình á, mỗi lần cái người đó người ta tĩnh lặng một cái số phiền não nào đó thì người ta có thể phát một số tâm về thiện. Ví dụ như khi thấy tướng Phật hảo này nọ, vô lại Phật thấy được Phật đẹp quá, tự nhiên nó dẹp bớt một số phiền não thì tham lẫn kiếp này nọ, mới tự nhiên phát tâm cũng được. Thì cái phát tâm như vậy ấy, nó phải trước đó nó phải đi với một cái tâm gọi là yên tĩnh. Tất cả những cái sự yên tĩnh ở cái chữ dùng tĩnh lặng tịch diệt thì trong đạo Phật nó là nó yên tĩnh những cái tâm tham sân si. Chứ mình phải được yên tĩnh, tức là không nghĩ gì hết, không nói gì hết, không có hoạt động gì hết. Cái yên tĩnh như vậy nó thành ra là thứ nhất là gỗ đá, thứ hai là ngoan không. Tất cả những cái ý nghĩa mà nói về tịch tĩnh này nó chỉ là tâm phiền não nó lắng xuống. Còn cái tâm thiện đó, tâm công đức, tâm thiện, tâm đạo đó, nó hoạt động. Chứ không phải là không có tâm gì hết. Thế vì vậy mà có thể nói cái chữ thiền định ở đây ấy, nó nhìn được một cái nghĩa theo nghĩa đúng nhất. Thường thường mình cứ nghe thiền định ấy, thì mình nhớ đến các kỹ thuật. Tại vì để cho cái tâm nó tĩnh lặng các tham sân si á, nhiều khi Đức Phật thì đặt ra những cái kỹ thuật, nhất là những cái kỹ thuật đó đôi khi nó đã có sẵn ở bên Ấn Độ rồi. Mà những cái kỹ thuật đó phần nhiều nó là cái cách thức ngồi yên một chỗ. Thành ra mình cứ nghe chữ thiền thì mình nghĩ nó là ngồi, và ngồi và nghe như vậy thôi. Thì khi Đức Phật nói ngồi đó là bởi vì trong bốn cái thế đi đứng nằm ngồi á, thì cái ngồi nó đỡ nhất. Đi thì nó đỡ, đứng thì nó mỏi, nằm thì nó mệt luôn, nằm thì nó đi luôn. Thành ra phải ngồi, ngồi là trung dung nhất. Nhưng mà trong khi ngồi như vậy một cái nó phải có một cái gì, chứ phải ngồi như vậy, ngồi một lát phải nằm à. còn ngồi nữa mà nằm mà chưa đến lúc nằm thì phải đứng dậy đi, thành ra ngồi nó phải có cái gì thì nó mới thành thiền được. Vì vậy cho nên Đức Phật ngồi đó là một cái nó giúp cho mình phương tiện cho mình đầu tiên, sau đó thì mình phải bắt đầu niệm. À, tức là cái tâm của mình á, thiền định nó là tâm, ngồi này để cho cái tâm mình á nó đỡ động theo cái thân, giúp nó một phần như vậy. Rồi bây giờ làm sao cái tâm nó lắng xuống, nó lắng phiền não được, thành ra cái tâm mình á nó không phiền não, nó động á, bởi vì cái tâm của mình á nó niệm tưởng nhiều cái không đúng. Tâm mình luôn luôn nó niệm tôi, nó niệm hôm qua, nó niệm ngày mai, thành ra luôn luôn á nó động, mà cái động của nó luôn luôn hợp với lại cái gốc là tham sân si. Thành ra bây giờ Đức Phật mới bảo là cái tâm mình nó phải niệm lại, nó đừng có niệm ngày mai, hôm qua, hôm nay là người ta tôi này nọ nữa, nó niệm lại cái khác. Nhưng mà nếu mà niệm á thì Đức Phật thứ nhất á vừa phải niệm đúng mà vừa phải làm sao để cho tâm mình nó vào chân lý được, tức là nó phải vào chỗ chứng ngộ được ấy, thì bắt buộc cái đối tượng nó phải là một cái gì thực có, không phải do sự tưởng tượng mà ra. Thành ra Đức Phật nên lấy cái thân, nên lấy cái tâm của mình, nó vừa là của mình và nó vừa là một cái gì đang hoạt động, nó đang có mặt. Cái tâm của mình nó đi, cái nhất là cái ý thức mình nó đi rất mau lẹ vào trong quá khứ với lại tương lai, nó luôn luôn nó không có hai cái đó, thì như cái tâm nó thành ra là hôn trầm, nó không biết hoạt động sao nữa hết á. Thế cho nên vì vậy mình phải đặt nó vào, đặt nó trở lại cái thân này, là nếu mà mình tạm dùng thì mình dùng cái chữ hiện tại, nhưng mà thực ra cái chữ hiện tại đó nó phải dựa trên quá khứ với tương lai. Thành ra thường thường trong đạo Phật thì không có dùng chữ hiện tại, Đức Phật dùng chữ như là hiện tiền, tức là cái tâm mình nó đang ở ngay đây, và cái thân mình nó đang hiện ngay đây, thì mình lấy nó mà niệm. Nhưng mà niệm nó bị một cái phản ứng của cái tâm phiền não của mình, tại vì cái tâm phiền não của mình nó đòi hỏi phải có tôi, có người, có một cái chuyện để nó lo, có một cái chuyện để mà nó ghét, nó thương, tất cả cái đó là ý nghĩa của đời sống, ý nghĩa của nó. Bây giờ tự nhiên cái thân mình thôi không có nghĩa gì đâu, cứ thật là cứ đưa tay lên, mình thấy tay mình đưa lên, mình hạ tay xuống, mình thấy tay mình hạ xuống, mình đang nói mình thấy đang nói để làm gì, cái tâm nó mà buồn cái đó đi đâu, nó ít gì. Thì đó chính là những cái vậy đó mà làm cho cái niệm nó trở thành khó. Thì nên chính vì thế một phần nữa nó khó hơn nữa là nếu mà những cái lo toan của mình nó quá mạnh, mà cái lo của mình nó mạnh là ở chỗ thì có một thân á, cái lo nó nhẹ, có vợ có con thì nó cái lo nó dứt được. Muốn đang muốn ngồi thiền mà đứa con nó khóc, nó bèn nó không có sữa bú, không có tiền gì hết để nuôi con thì chết. Thiền của mình nó là mình bảo chứ bây giờ mà có thiền bằng biết bàn thì phải bỏ, chạy đi tìm tiền nuôi con cái đã. Cái đó nó thực vô cùng và nó quan trọng vô cùng. Chính vì vậy cho nên muốn đi vào con đường niệm đó để đến Samadhi như vậy á thì phải đừng có gia đình. Đối với những người mà lấy tu thiền định làm lý tưởng á thì người nào mà lập gia đình là mấy người đó bảo rồi lúa rồi. Xong rồi, kết thúc rồi. Một cách tu được nữa hết. Thành ra vì vậy cho nên cái thiền định á nó là một cái gì nó mâu thuẫn với đời sống gia đình 100%. Hai cái nó trở ngại với nhau vô cùng. Chính vì thế mà Đức Phật đầu tiên ra là phải xuất gia. Đức Phật mà thuyết cái pháp mà thiền định này á, là trong cái giáo lý của tiểu thừa, cái thiền định là căn bản lắm. Thì cái pháp đó Đức Phật không có thuyết cho cư sĩ đại gia, dứt khoát là không nói. Cư sĩ đại gia chỉ có vấn đề là tạo công đức để hưởng kiếp sau thôi. Ở cái công đức đó nếu nó muốn có tính chất đạo trong đó thì nó là công đức cúng dường cho tam bảo. Thành ra cái vấn đề người cư sĩ mà theo giáo lý của tiểu thừa nó rất giản dị, nó là lòng tin, cúng dường Tam Bảo, đó là những cái bổn phận phải làm, mà đó là những công đức cao nhất, công đức quý nhất. Còn từ cái chỗ như vậy ấy, mà mục tiêu của Đức Phật ấy, chỉ là để dẹp tiên những cái tâm tham sân si thôi, mà nhưng mà nó phải có cái gốc gác như vậy, nó không dẹp không được, cách gì dẹp được vậy? Thế mà tâm, nhất là cái tâm mình nó lại ẩn sâu, nó cái gốc nó sâu lắm, ở sâu bên trong nó có những cái lắc nhất, những cái chi ly về cái tôi, về những cái bất mãn, về những cái chưa thỏa, về những cái này nọ. Từ hồi nhỏ mình sinh ra đời, hôm nào bị la mắng oan chẳng hạn, thì nó chôn sâu ở trong tâm mình. Những cái đó không bao giờ làm cái tâm mình thành thiền định được hết. Đó, mình chưa nói vấn đề là rồi lớn lên những cái công việc trước mắt mình phải lo. Thành ra bao giờ đi chăng nữa thì mình làm cái vấn đề gì, cái tâm mà về phương diện thiền định, tâm mình nó chỉ ở bên phía bên trên, không bao giờ đào sâu được xuống phía bên dưới mà nhổ tận cái gốc rễ cái tham sân si. Cho nên vì vậy, cho nên cái vấn đề chính A La Hán Đức Phật mới diễn tả một cái câu gọi là nhổ tận cái gốc rễ tham sân si. Tức là những gì đó là những gì đã bỏ cái thế gian này và dùng cái thời giờ, cái dùng cái phương tiện mà không dính líu thế gian đó để mà đào cái tâm lên, đào tất cả những cái mà không đúng của tâm, những là những cái mà nó thiên về cái nghiệp tham sân si đó, bào sới nó lên và buông nó đi, xả nó đi, bỏ nó đi. Lúc bây giờ nó mới đạt được cái tâm yên tĩnh. Dĩ nhiên tâm yên tĩnh đó là yên tĩnh hết phiền não. Mặt khác thì cái công đức nó phát khởi, đó là công đức của trí huệ, cái công đức của đạo, và nó thành tựu cái cuộc kết quả đó là A-la-hán, A-la-hán quả. Thì tất cả cái cấp bậc mà để thành tựu như vậy nó chia ra làm bốn, tức là bốn quả. Bốn quả đó nó chỉ có hơn nhau ở cái chỗ là tham sân si nó hết bao nhiêu rồi mà nó chia ra thành bốn, cho đến khi mà tham sân si nó hết tất cả, tham sân si đây gọi chung là phiền não, chấm dứt hết rồi đó, thì kêu là a la hán quả, quả thánh á, chứ phải a la hán quả mà bốn trái. Thì như vậy đó là cái con đường thiền định, có nghĩa là như thế. Thiền định là làm sao cho cái tâm mình nó thanh lọc được hết tham sân si. Và cái ngồi á, nó là một cái phương tiện. Nếu bây giờ một vị nào á, mà họ thấy được rồi, tức là phát được cái chứng kiến, họ có thể đang đi á, mà họ lắng tâm được á, thì cái chuyện ngồi không quan trọng nữa. Họ có thể đứng, họ có thể nằm, họ có thể hoạt động, nó không quan trọng nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là cái điều kiện cái người đó phải đắc chân lý, là đắc chứng kiến. Mà đắc chứng kiến rồi á, dĩ nhiên cái người đó cũng phải nắm được cái đạo, nắm được cái quả thế này, rồi thì người đó mới có thể thực hành những cái chi được. Nhưng mà đối với lại cái con đường của bên tiểu thừa á, thì tất cả mọi cái sự thực hành khác nó trở nên thừa thãi. Thành ra các vị A-la-hán cũng nghĩ là cỡ gì mà mình vẫn có thể đi đứng qua lại hoạt động tiếp xúc chúng sinh chi? Bởi vì mục tiêu của mình là niết bàn, mục tiêu của mình là thanh tịnh tâm. Thế cho nên các vị A-la-hán khi mà chứng rồi đó, các vị A-la-hán có khả năng để mà tiếp xúc hoạt động, nhưng mà tâm vẫn trong thiền định như thường. Nhưng mà không có vị A-la-hán nào buồn làm chuyện đó hết. Các vị A-la-hán tiếp tục ha, tiếp tục ngồi thiền, tiếp tục ngồi yên một chỗ, lắng tâm, xa lánh chỗ ổn nào. Các vị A-la-hán lấy cái đời sống đó của mình dựa trên cái trí huệ mà mình chứng được, cái sự thanh tịnh khỏi tham sân si mình đạt được, để làm cái gương mẫu để cho những cái người khác, người ta đặt cái lòng tin, người ta xuất gia theo, và để làm cái chỗ mà cho người ta phát tâm cúng dường, làm thành ra phước điền thế gian. Thế các vị A-la-hán nghĩ đến cái chuyện như các Bồ Tát nữa. Thì như vậy á, là Đại Thừa mới nói là nếu bây giờ mà lấy được cái chân lý đó, tức là đạt được cái trí huệ đó, ở trong cái động vẫn có tính như thường, thì lúc bây giờ mà phát tâm đại bi mà hành Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì lúc bây giờ nó khác. Thì Đại Thừa khuyến khích con đường đó. Thành ra bây giờ cái con đường mà đất ở trong này nhắc như là Tam Ma Đề, Samatha. Nhưng mà mình thấy Đức Phật không có hề dạy thế ngồi trong cái kinh này, mà chỉ có chỉ ra cái tâm đó thôi. Thì mình phải hiểu như vậy, là Đức Phật cho là Ngài Anan vọng động ở cái chỗ không thấy đúng. Đối với Đại Thừa mình, đối với Tiểu Thừa thì mình vọng động là bởi vì mình tham sân và si, gốc mình là ngã. Đối với Đại Thừa thì mình vọng động là bởi vì mình không có thấy đúng. Không thấy đúng là gì vậy? Gốc của mình á không phải tham sân si, mà mình không có thấy ra. Gốc của mình không phải là ngã mà mình không thấy ra. Do cái chỗ mà không thấy đúng như vậy á, cho nên mình vọng động. Từ cái chỗ vọng động như vậy á, thì cái mà tính cái ngược lại vọng động kêu là thiền định. Thành ra nếu mà cái mà không phải thiền định mà ở chỗ không thấy đúng á, thì cái thiền định nó sẽ ở chỗ là mình thấy đúng. Thành ra Đại Thừa dạy trí huệ để cho mình thấy đúng, mà trong đó nó có thiền định, có tất cả hết. À, chính vì vậy ở đây kinh này Đức Phật mới nói là có một pháp môn như vậy, mà mười phương Như Lai đều pháp môn đó mà đạt đầy đủ công đức trang nghiêm. Giờ Ngài A Nan đành lễ rồi kính vâng lời Phật dạy. Đức Phật mới bảo ông A Nan: như ông vừa nói, ở trong giảng đường do cửa mở rộng ra nên ông trông ra phía ngoài thấy được vườn rừng. Bây giờ có một chúng sinh nào đó ở trong giảng đường này á, không thấy Như Lai mà lại thấy được giảng đường hay không? Thấy được bên ngoài giảng đường hay không? Tức là bây giờ có ai ngồi trong phòng này mà không thấy ai hết, mà chỉ thấy bên ngoài thôi. Dù cho cửa mở ra gì thấy bên ngoài, mà người lại chỉ thấy được bên ngoài, bên trong không thấy ai hết. Người này có con mắt đặc biệt lắm. Ông A Nan mới thưa với Phật: thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà lại thấy được rừng suối bên ngoài, thật không có được cái lẽ nào như vậy. Đức Phật mới nói: A Nan, chính ông cũng y như vậy. Chính ông cũng y như thế. Cái tâm của ông nó rõ biết hết thầy. Ông A Nan bảo tâm nó ở trong thân, mà tâm là cái nó biết hết tất cả, nó rõ biết hết thầy. Nếu hiện nay cái tâm rõ biết ấy, nếu thật sự nó ở trong thân á, thì trước hết nó phải rõ biết trong thân thể. Rồi có chúng sinh nào á, trước hết thấy ở bên trong thân, rồi sau mới thấy những vật ở ngoài hay không? Phải nói tiếp: dầu không thấy được tim gan tỳ vị, nhưng móng tay mọc tóc dài ra, gân chuyển mạch nhảy, lẽ ra phải rõ biết, sao lại không biết? Đã không biết bên trong thì sao lại biết được bên ngoài? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết hiện ở trong thân, thật không có lẽ nào như vậy. Giờ Đức Phật mới nói là tâm ở trong thân thì nó phải biết trong thân trước cái hạn chứ. Cũng như cái người ngồi trong cái phòng này phải thấy cái phòng, thấy ở trong phòng trước rồi mới thấy ra bên ngoài. Thì ở đây á, mình nghe các lý luận của Đức Phật á, có nắm vững hay chưa nắm vững, có hiểu chưa hiểu gì đó không cần biết, nhưng mà mình phải biết cái ý.